This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay, do Hoàng Tính phụ trách gửi đến cho quý vị nghe. Và chắc chắn là cũng phải có những cái món ăn ngon mà lâu lắm rồi thì phải gọi là chúng ta đã thực hiện chương trình này với rất là nhiều những cái món ăn mà quý vị yêu thích. Ăn rồi, ăn riết rồi, quý vị thấy sao quý vị? Món Việt Nam thì phải gọi là rất là nhiều những cái món ăn mà Hoàng Tính thì Hoàng Tính thấy là hiện tại cái cuộc sống nó cũng rất là bồi bồi vàng vàng trong cái tìm cái công ăn việc làm nha. Rồi xong xuôi thì cái thực phẩm thì nó một số thì phải gọi là nó không được tốt lắm, và một số thì nó lại khan hiếm, và có những cái số thức ăn mà phải gọi là bây giờ mình ăn riết mình ngán, thí dụ như mình ăn thịt đi chẳng hạn, hay hoặc là ăn hải sản đi, thì thường thì bây giờ có một số người vẫn yêu thích đó, mà có một số người thì lại có một cái hướng là chúng ta giảm bớt đi cái thịt thà để chúng ta ăn một cái gì đó nó healthy hơn, phải không thưa quý vị? Đó cũng là một cái chủ trương, là một cái tâm nguyện của Hoàng Tính muốn gửi đến cho quý vị những cái món mà nó ăn nó healthy chút xíu, ăn cho cái sức khỏe của mình nó ok xíu mà nó đỡ bớt đi những cái bệnh tật thì chắc có lẽ là vui hơn á thưa quý vị. Thì có những cái sưu tầm mà Hoàng Tính đã tìm được và gom lại để gửi cho quý vị trong những chương trình mà Hoàng Tính thực hiện gửi đến cho quý vị trong cái phần ăn uống. Và ngày hôm nay chúng ta tìm về một cái thứ mà phải gọi là nó dù cho nó có rẻ hay hoặc nó có đắt đi nữa đi thì chúng ta cũng nên mua về chúng ta ăn, mà ăn thường xuyên nó tốt lắm. Ủa mà tại sao món này nó ăn thường xuyên mà nó lại tốt? Đó là cái món cà tím thưa quý vị. Cà tím thì quý vị biết rồi, có rất là nhiều yêu thích lắm, mà tại sao Hoàng Tính lại nói là lại ăn thường xuyên nó? Và Hoàng Tính cũng sưu tầm được, thì nếu mà chúng ta đều biết cái việc ăn trái cây nè, phải không, ăn rau quả sẽ giúp cho chúng ta giảm đi rất là nhiều những cái nguy cơ mắc bệnh tật liên quan tới cái lối sống mà người ta thường nói bệnh từ miệng mà ra, phải không thưa quý vị? Đó thì cho dù không phải là ai cũng thích cái món cà tím này cả, xong thưa quý vị, nó rất giàu cái chất dinh dưỡng, mà bây giờ nếu mà nói ngắn gọn hơn theo cái danh từ bây giờ nó là cực kỳ giàu chất dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe nói chung. Đó thì thưa quý vị, nhiều cái chuyên gia quốc tế và chuyên gia về dinh dưỡng đã khuyên mọi người là ăn cà tím hàng ngày, bởi vì chúng đó là một cái nguồn vitamin, cái nguồn chất xơ niacinamide cũng như là acid chlorogenic rất là dồi dào. Hơn nữa thì cái việc mà người ta kêu là mình phải tăng cường mình ăn cà tím thì cũng sẽ giảm cái nguy cơ mà mình bị béo phì, mình bị tiểu đường, mình bị bệnh tim, cũng như là cái tỷ lệ tử vong nói chung. Thì quý vị ăn được cà tím thì nó cũng tốt cho mình lắm. Và bên cạnh đó, nó còn tăng cái năng lượng, cũng như là nó giúp cho da, cho tóc của mình nó khỏe mạnh. Ăn cà tím thường xuyên nó cũng sẽ giúp cho ngừa cái huyết khối nhờ cái hàm lượng vitamin K. Và nó rất là có dồi dào lắm đó, giúp cho tăng cường cái hàm lượng các mao mạch lên đó. Mà ăn cà tím nó cũng có thể nó hạ cái cholesterol trong trường hợp nếu mà chúng ta nấu cái cà tím cho nó chín lên. Tuy nhiên đừng bao giờ mà chúng ta chiên, mà chúng ta hãy nướng đến khi vậy để chúng ta có thể chúng ta tận dụng hết cái lợi ích của nó, cũng như là khi mà chúng ta có thể ăn tạc cà tím để ngăn ngừa cái chứng gọi là cái chứng ung thư cái ruột kết nữa, do cái hàm lượng cái chất xơ của nó cao. Cà tím nó bảo vệ cho cái hệ tiêu hóa, cái đường ruột của chúng ta. Và trên thực tế thì nếu mà chúng ta ăn cái món này thường xuyên thì có thể bảo vệ cho chúng ta khỏi cái ung thư ruột kết, cũng như là ăn cà tím nó sẽ giúp cho chúng ta cải thiện cái sự lưu thông của máu, cũng như là nuôi dưỡng não, bởi vì nó chứa những cái dưỡng chất thực vật thiết yếu. Tuy nhiên, những cái dưỡng chất này được tập trung ở trên cái lớp vỏ, vì thế chúng ta đừng có ném đi hay hoặc là chúng ta bào đi nhiều cái lớp vỏ này nha. Ngoài ra thì nó cũng do cái hàm lượng cái chất xơ của nó có thể nó hòa tan cao, và cái chất carbohydrate thấp thì cà tím được dùng để kiểm soát, cũng như là điều chỉnh cái lượng tiểu đường, hay hoặc là nếu mà chúng ta muốn giảm stress thì đây cũng là một trong những cái giải pháp tốt nhất liên quan tới cái việc mà giảm cái việc mà kiểm soát cái huyết áp cũng như là giảm stress, bởi vì nó chứa bioflavonoid và cung cấp những cái dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể, như là chất sắt, chất canxi và những cái loại khoáng chất khác hiện diện trong những cái loại rau quả này, đã cung cấp những cái dưỡng chất thiết yếu mà cơ thể cần thiết. Ngoài ra thì chắc có lẽ quý vị biết cà tím cũng làm cho mình giảm cân nữa. Cà tím giúp cho chúng ta giảm cân bởi vì nó chứa ít calori, nó chỉ có khoảng 30 calori cho một cái chén cà tím thôi. Nó không chứa cái chất béo và nó giàu chất xơ mà giúp cho chúng ta no lâu suốt ngày luôn nữa. Cái này có lý, mình ăn kiêng, ăn giảm cân, mình ăn cà tím cũng được ha, thưa quý vị ha. Đó. Thì nói vậy thì Hoàng Tính có một cái món ăn đó, Hoàng Tính xin được gửi đến chứ quý vị, đó là cà tím xào tỏi đi. Mình chế biến khoảng cỡ dưới độ 20 phút thôi. Khó không? Dễ lắm. Ăn này ăn hai người thôi. Ăn thử trước hai người, nếu nó ngon thì quý vị cứ làm gấp đôi lên ha. Hay hoặc là gấp ba lên nữa thì mình ăn nhiều hơn. Thì cái nguyên liệu cà tím xào tỏi cho hai người thì chúng ta thấy là chúng ta chỉ cần có cà tím thì mình mua hai trái trọng trọng một xíu đi. Nếu mà nhỏ nhỏ mình mua bốn trái. Tỏi thì mình cần khoảng độ, theo như cái tài liệu này thì 20 gram, thưa quý vị. Khoảng cỡ củ tỏi đi cũng được rồi, hoặc nửa củ cũng được. Đó, ha. Nếu ta thích ăn ớt thì chúng ta bỏ ớt vô, hành lá thì chúng ta cần hai cây. Đó, sốt, ớt, đậu, cây. Chúng ta cần một muỗng cà phê, dầu ăn thì 300ml, tức là chút xíu thôi, thưa quý vị. Bột bắp thì một muỗng cà phê. Đó, giấm balsamic thì chúng ta cần một muỗng. Gia vị cơ bản thì cần có muối, nước tương với lại đường. Muối thì chúng ta giảm bớt đi cái lượng muối thì nó cũng rất là tốt, không cần muối nhiều cũng tốt, từ cái vị muối và đường thì hai cái này chúng ta hạn chế nhiều chừng nào thì nó tốt chừng đó cho cái sức khỏe của chúng ta, tức là người ta kêu là gì, ăn lạc lạc chút xíu ha, từ cái vị. Rồi, cái cách chế biến cà tím xào tỏi rất là đơn giản. Cà tím đem về chúng ta rửa sạch, chúng ta cắt khúc ngắn rồi cắt thành những cái miếng nhỏ với cái kích thước tùy thích. Sau đó thì chúng ta ngâm cà tím vào trong cái nước muối pha loãng để nó không có bị thâm, rồi sau đó thì chúng ta rửa sạch nó lại ha. Rồi, quay sang hành lá và ớt thì chúng ta rửa sạch, chúng ta cắt nhỏ nha. Nếu mà chúng ta ăn ớt thì chúng ta cắt chung luôn. Còn tỏi thì bóc vỏ, chúng ta băm nhỏ hoặc là cho vào cái máy xay nhỏ. Bây giờ máy xay nhỏ cũng bán cũng nhiều lắm. Có thể bà xài bằng USB, chạc pin, chạc điện trên cái ổ cắm, hoặc là chúng ta xài dây kéo sạc 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 sạc. Nó cũng hết lẹ lắm, cũng rất là tiện lợi. Đó, chúng ta đi sưu tầm những cái đồ kitchen thì mà rất là mê, thưa quý vị. Rồi, pha cái nước sốt chua ngọt thì chúng ta hòa tan 5 muỗng canh nước lọc với 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng cà phê nấu muối. Đối với Hoàng Tính chủ trương thì khoảng nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê đường, rồi 1 muỗng cà phê giấm balsamic vào một cái chén nhỏ. Rồi, quay sang cái vấn đề đến cái lò bếp thì chúng ta chiên cà tím. Thì chúng ta vớt cái cà tím mà chúng ta để trong cái thố để mà khi mà mình làm những cái công đoạn khác thì chúng ta ngâm lại để cho nó khỏi bị ố đen đi. Thì chúng ta vớt cà tím ra, thấm cho nó khô nước lại. Chúng ta xóc cà tím với một ít bột bắp. Sau đó thì chúng ta đun nóng nhiều dầu ăn ở cái lửa nó vừa vừa, rồi chúng ta cho cà tím vào, chúng ta chiên sơ qua, rồi chúng ta vớt ra, chúng ta để ráo dầu. Thì quý vị, trong cái vấn đề dầu thì mình tính sử dụng dầu ô liu, nhưng mà với một cái lượng rất 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 là ít nha, thì quý vị. nửa muỗng cũng được rồi, không cần nguyên một cái muỗng nữa, nửa muỗng hay hoặc là dưới hơn cũng được nha thưa quý vị ha. Xào cà tiến, quay sang xào cà tiến thì chúng ta phi thơm cái đầu hành lá, tỏi băm với một ít dầu thôi nha. Rồi chúng ta thêm một muỗng cà phê sốt ớt đậu cay vào và chúng ta đảo đều. Sau đó thì chúng ta cho cà tím chiên vào xào một cùng với nhau khoảng cỡ độ 1 phút. Và tiếp theo đó thì chúng ta đổ cái chén sốt chua ngọt mà chúng ta đã pha ở mới nãy hoặc tính mới nói đó, bỏ đổ vào, chúng ta xào lửa vừa vừa cho đến khi cái sốt nó đặc sệt lại thì chúng ta tắt bếp nghe thưa quý vị. Đó rồi, vậy thôi, bài trí cà tím xào tỏi ra đĩa, rắc thêm ớt tươi cũng như là hành lá mà chúng ta cắt nhỏ lên trên đó. Cách làm cà tím xào tỏi này nó sẽ hơi cay cay, nếu mà quý vị muốn ăn cay quý vị bỏ vô ớt như vậy nè đó ha, thì nếu không cũng được, và nhờ đó thì cái vị cay cũng như là cái ấm nồng của cái món cà tím xào tỏi này nó cũng sẽ rất là ấm bụng, nó thích hợp cho cái thực đơn món ngon của chúng ta. Và đặc biệt trong những ngày mà có trời mưa hồi nọ mà ăn củ cà tím này thì to tuyệt vời phải không thưa quý vị. Đó là món được mang tên là cà tím xào tỏi mà tính gửi đến cho quý vị trong cái chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Sau cái cà tím xào tỏi, bây giờ mình coi cho cái món gì cho nó healthy chút xíu nha thưa quý vị. Hôm giờ làm miếng nha thưa quý vị. Miếng xào chay quý vị làm chưa? Chưa làm. Mời quý vị cùng mang tính.
Mừng lửa hồng tươi, hỡ nỗi lòng chan chứa, hỡi người ơi, biết bao cho vừa tình thương của bên hồng soi.
Miếng xào chay nguyên liệu chúng ta cần là miếng dong cái loại ngon khoảng 100 gram hay hoặc là nhiều hơn tùy cái lượng người ăn đó ha. Nửa củ cà rốt, nó ít quá thì chơi thêm củ đi cho có nhiều rau cải ha thưa quý vị. Nửa củ su hào, cái này hoàn tính đọc theo tài liệu thôi, thêm củ luôn đi cho nó gọn. 2-3 cái mộc nhĩ. Có nhiều bạn, có nhiều quý vị hỏi hoàn tính mộc nhĩ là gì thưa quý vị, đó là nấm mèo đó thưa quý vị. Quý vị mua nguyên một cái tai nấm mèo hoặc là cái loại nấm mèo, cái loại mộc nhĩ mà nó có sắc sợi sẵn cũng được, quý vị ngâm cũng được ha. Rồi 4-5 cái nấm hương khô. Rau thơm thì có hành lá ngò, tức là rau bùi đó ha. Rồi hành khô phi thơm, tức là hành phi đó ha thưa quý vị ha. Đó. Đậu phộng rang tùy ý, có đôi người không thích đậu phộng hay hoặc là có người lại thích đậu phộng phải không thưa quý vị đó, ha. Gia vị có bột nêm chay, sử dụng ít thôi, xì dầu chay và hạt tiêu đó. Bột nêm chay đừng nghĩ là nó bột nêm chay, nó không có những cái bột ngọt nhiều, có nhiều lắm thưa quý vị nghe. Bột nêm chay sử dụng ít thôi, tùy vào cái sở thích có thể thay đổi hoặc là thêm những cái loại rau củ quả hay hoặc là giá gì đó. Thì cách làm là rất là đơn giản lắm, miếng chúng ta ngâm vào nước lạnh khoảng độ từ 10 cho đến 15 phút cho nó mềm, nhưng mà không được để cho nó mềm nhũn nha thưa quý vị ha. Trước khi ngâm miếng chúng ta thấy cái cọng miếng nó như vậy, bỏ vào miếng vào cái nước lạnh khoảng 10 đến 15 phút chúng ta lấy một cọng miếng ra so với lại cọng miếng khô. Nó đỡ hơn chưa? Đừng có để cho nó mềm nhũn là được rồi. Sau đó chúng ta vớt miếng ra, chúng ta cắt dài khoảng độ 10cm thôi. Cỡ độ một găng tay cũng được rồi thưa quý vị. Đó. Trộn với là một thìa cà phê xì dầu. Được, cái này được. Một thìa cà phê xì dầu. Được, chấp nhận. Một thìa cà phê bột nêm đối với hoàn tính nửa thìa thôi. Nghe thưa quý vị. Bớt đi những cái bột nêm, những cái bột ngọt tốt, càng tốt cho quý vị. Và để cho cái miếng này nó ngấm gia vị, tức là mình phải pha như vậy với là một thìa cà phê xì dầu, nửa thìa cà phê bột nêm, đó, để cho miếng nó ngấm gia vị một bên. Hay hoặc là không cần trộn miếng với gia vị trên cũng đều được cả, nhưng mà chúng ta trộn thì nó tốt hơn. Hoàn tính thì cũng trộn nữa thưa quý vị. Và chúng ta làm món miếng này, hay hoặc là chúng ta làm cái bún gạo chay chẳng hạn đi, hoàn tính cũng có những cách và tính sẽ chia sẻ riêng gửi đến cho quý vị ha. Rồi quay sang cái gì đây. Rồi có một cách để xào miếng mà không bị bết dính và nát, đó là chúng ta đun sôi nồi nước, chúng ta thả miếng vào, chúng ta trần khoảng 1 phút 2 phút, tức là trần cái 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dớt lên, bấm thử cái cọng miếng cho nó mềm chưa? Chưa. Bỏ xuống 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chở lên nữa cho nó đỡ chưa? Phải không? Sau đó chúng ta vớt miếng rồi sau đó vớt cái miếng ở trong trong cái đun sôi cái nồi nước rồi chúng ta thả miếng vào trong khoảng 1, 2 phút. Thì chúng ta vớt miếng rồi chúng ta thả vào cái miếng này vào một cái bát nước lạnh. Nghe ha. Sau đó chúng ta vớt miếng ra bát rồi chúng ta thêm vào một hay hoặc là hai thìa canh dầu ăn, chúng ta đảo đều cho những cái sợi miếng nó tơi ra và nó không dính vào nhau ha, thưa quý vị ha. Đó rồi, cái chúng ta luôn nhớ là miếng mà trước khi mà đem vào xào thì chúng ta phải cắt ngắn tầm độ khoảng cỡ độ một gang tay đi ha, thưa quý vị, khoảng độ 10 cm cũng được. Khi xào sợi miếng nó sẽ tơi ra và nó không bị vón vào nhau ha, thưa quý vị ha. Rồi, trong cái đoạn này cho Hoàng Tính ngừng chút xíu nha. Cái lúc mà quý vị đun cái nước sôi, quý vị cho cái miếng vào, đừng để cho nó nhũng lắm. Cái điều quan trọng là như vậy, vừa thôi, nó vừa hơn cái cứng một chút xíu, quý vị lấy vớt ra, đừng sợ nó sẽ bị còn cứng lắm. Bởi vì khi mà chúng ta trộn vào xào cái sợi miếng thì nó sẽ tơi ra và nó sẽ không bị vón và nó sẽ vừa chín tới trong cái sợi miếng. Sau đó thì chúng ta mới bỏ cà rốt, bỏ su hào đã gọt vỏ bào sợi nhỏ ra, bỏ cái mộc nhĩ, bỏ cái nấm hương, cắt chân rửa sạch thái sợi nhỏ đó, bỏ vô luôn. Rồi hành lá rửa sạch cắt khúc, bỏ vô, rau ngò rửa sạch thái nhỏ, bỏ vô một phân nửa, để phân nửa sau chúng ta sẽ trình bày trên cái dĩa đó. Rồi phi thơm hành củ, rồi cho nấm hương vào, chúng ta xào cho nó thơm. Tiếp đến đó là su hào, mộc nhĩ, cà rốt, xào các loại nguyên liệu này cho nó hơi săn săn thì chúng ta đổ miếng vào, chúng ta đảo một lúc cho miếng nó khô, để lửa trung bình cho đến nhỏ thôi ha. Đảo một lúc cho miếng nó khô thì chúng ta đổ thêm một chút nước thôi, nếu mà chúng ta cảm thấy là nó cũng chưa đạt được cái độ yêu cầu của chúng ta nha. Cẩn thận hết sức, sợ nó dính lại thôi, thưa quý vị ha, tức là nó vón cục lại thôi ha. Rồi chúng ta lại nêm nếm gia vị cho nó vừa ăn đó, thỉnh thoảng chúng ta thử có thể đổ thêm từng chút nước một cho cái miếng nó đỡ khô hay không đó ha. Cái sợi miếng nó tơi, hoặc quý vị nhớ quý vị cần phải đánh nhiều lắm, xóc bằng hai cái đũa bên tay trái và cái đũa bên tay phải, hai cái cặp đũa đó quý vị đánh giống như quý vị xóc đều, xóc quay tròn từ chảo lên, thọt cái đũa xuống quý vị xóc nó lên cho nó tơi ra ha, từ ở dưới chảo đó. Thì chúng ta thỉnh thoảng chúng ta làm như vậy cho cái sợi miếng cho nó tơi, nó mềm và nó săn lại đó. Rồi chúng ta cho tiếp cái phần hành hoa thái khúc, rồi thêm chút hạt tiêu, rau mùi, đảo đều là xong rồi, thưa quý vị. Khi mà nêm nếm quý vị thử nó ngon rồi, ok, đem ra dĩa, quý vị cứ trình bày thêm cái ngò lên trên cái mặt nữa là chúng ta đã có được một cái phần được mang tên là cái miếng xào chơi, xào chay, thưa quý vị, ăn cũng rất là ngon lắm đó. Ngày Tết, 3 ngày Tết quý vị xào chay theo cái kiểu để Hoàng Tính sưu tầm, để Hoàng Tính gửi đến cho quý vị xào chay theo cái kiểu miếng xào mà của Korea, ăn rất là ngon. Và có những nơi bán, ví dụ như là một cái tiệm ở trong chợ Hồng Kông, ở Audoria với lại Walnut có bán, Hoàng Tính có ăn một lần, thấy cũng rất là ngon. Về bắt chước làm cũng thành công lắm. Sau này đi, từ từ Hoàng Tính cũng sẽ gửi đến như quý vị mình cái món ăn heo thì chắc có lẽ là cái chương trình của Hoàng Tính mà thực hiện là Bếp Sài Gòn, Hoàng Tính sẽ tìm những cái món nào nó heo thì nó ngon ngon một xíu gửi đến cho quý vị ha. Đó, ngày hôm nay nè, cà tím nè, rồi miếng xào chay cũng là một trong những cái món mà Hoàng Tính yêu thích để gửi cho quý vị. Chúng ta có dịp thêm vô cái menu của quý vị đi, coi mình có ăn được hay không. Hy vọng là cũng góp một phần nào đó cho quý vị cảm thấy tâm hồn mình thanh thản hơn chút xíu, ăn những cái món cho nó trong lành hơn chút xíu, ít dầu mỡ, ít đường, ít muối lại, thì chắc có lẽ là chúng ta cũng sẽ tốt dần dần hơn, phải không thưa quý vị, để mọi người đều sống vui, sống khỏe, mà sống với đời yêu đời chút xíu trong cái tình hình kinh tế nó khó khăn này ha. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị một ngày an lành, hẹn gặp quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn lần sau. Cảm ơn quý vị.
Tình yêu nên nhớ đi tìm nhau. Sưởi ấm bếp hồng tươi, tiếng ca xa vời than mừng.